Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Định hướng phát triển khuyến nông đáp ứng nhu cầu đô thị hóa.
Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức thi bí thư chi bộ năm 2022.
Đẩy mạnh công tác dân vận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
Đồng hỷ nắm dư luận về xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.
Cũng trong chương trình có bài siết chặt quản lý xe kinh doanh vận tải không lắp camera giám sát hành trình. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 17 tháng 6, Đảng ủy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thi bí thư chi bộ giỏi năm 2022. Dự buổi khai mạc có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham gia thi lần này có 17 đồng chí là bí thư chi bộ của các đảng bộ quân sự trong tỉnh, được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở. Trong thời gian một ngày, các thí sinh phải trải qua hai phần thi, thi nhận thức và thi thực hành. Đối với phần thi nhận thức, có các thí sinh thi đã trả lời một bộ câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 45 phút và phần tự luận. Đối với phần thi thực hành, các thí sinh tiến hành soạn thảo các dự thảo nghị quyết của chi bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng, năm, nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chấp hành kỷ luật và nghị quyết chi bộ lãnh đạo chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực hành điều hành hội nghị chi bộ ra nghị quyết, tiến hành công tác kiểm tra giám sát đảng viên trong chi bộ và xử lý một số tình huống xảy ra trong chi bộ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba cho các thí sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung thi. Đây cũng chính là những nhân tố sẽ được lựa chọn tham gia hội thi cấp quân khu trong thời gian tới.
Cũng trong ngày hôm nay, Câu lạc bộ Khuyến nông Đô thị Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động khuyến nông đô thị 2001-2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông 29 tỉnh, thành phố trong cả nước. Câu lạc bộ khuyến nông đô thị do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thành lập từ năm 2001. Đến nay, câu lạc bộ đã có 23 thành viên. Những năm qua, câu lạc bộ đã thường xuyên tổ chức cho các hội viên trao đổi kinh nghiệm, tham quan học tập các mô hình khuyến nông đô thị có hiệu quả, xây dựng mối liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng mô hình trình diễn, giới thiệu cách làm hiệu quả để các thành viên trong câu lạc bộ áp dụng tại từng địa phương. Đối với tỉnh Thái Nguyên là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh với 3 thành phố trực thuộc tỉnh và nhiều khu công nghiệp, nhiều trường đại học trên địa bàn. Do vậy, xu hướng phát triển tạo ra những sản phẩm phục vụ khu vực đô thị cũng được tỉnh Thái Nguyên dành nhiều chính sách quan tâm. Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, trong đó tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nông nghiệp lợi thế của tỉnh để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được nhận khen thưởng vì có nhiều thành tích trong hoạt động khuyến nông. Trước đó, Câu lạc bộ Khuyến nông Đô thị cũng đã tổ chức tọa đàm với chủ đề Định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị tại Việt Nam. Ngày 16 tháng 6, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiếp và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến dự thảo sửa đổi luật hợp tác xã. Đoàn công tác có đồng chí Chu Thị Vinh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã làm trưởng đoàn và đại diện của Hội Nông dân Việt Nam, Vụ Quản lý Doanh nghiệp, thành viên Cục Phát triển Hợp tác xã cùng đại diện 20 hợp tác xã của tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay Thái Nguyên có 658 hợp tác xã hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó trên 80% số hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tổng doanh thu đạt trên 3.100 tỷ đồng. Các hợp tác xã bước đầu thực hiện được vai trò liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, góp phần chuyển dịch và cơ cấu lại kinh tế theo định hướng chung của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, theo luật hợp tác xã năm 2012, hoạt động của hợp tác xã chưa đạt hiệu quả cao, thiếu tính ổn định, giá trị hợp tác xã mang lại cho thành viên còn thấp. Tại hội nghị, Cục Phát triển Hợp tác xã đã báo cáo dự thảo sửa đổi luật hợp tác xã lần này với nội dung về thay đổi quy mô, phân loại hợp tác xã, xử lý tài sản công. Đại diện các hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều ý kiến tham gia theo từng vấn đề đang hoạt động còn gặp khó khăn bất cập và đề nghị sửa đổi bổ sung vào luật hợp tác xã sát với thực tế hơn. Đoàn công tác của Cục Phát triển Hợp tác xã đã ghi nhận những đóng góp của các hợp tác xã và tiếp thu sẽ xem xét sửa đổi bổ sung và dự thảo luật hợp tác xã cho phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ phát triển mới.
Trong hai ngày 17 và 18 tháng 6, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng đồ họa thông tin trên báo điện tử cho 29 học viên đang công tác tại cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn và Vĩnh Phúc. Tại khóa bồi dưỡng, các học viên được giới thiệu và chia sẻ về khái niệm đồ họa thông tin với truyền thông, các phần mềm và kỹ năng làm đồ họa như tạo chuyển động cơ bản, kỹ thuật để tạo một đoạn video clip đồ họa theo ý tưởng. Qua đó giúp các học viên nâng cao khả năng triển khai đồ họa thông tin trên báo điện tử, nắm được kỹ thuật tạo chuyển động và hiệu ứng cơ bản của phần mềm Animate, nâng cao kỹ năng phân tích và thể hiện nội dung bằng đồ họa, từ đó tạo ra nhiều tác phẩm báo chí hay và thu hút đông đảo sự chú ý của độc giả. Thưa quý thính giả, hỗ trợ phát triển kinh tế là một trong nhiều chương trình tín dụng chính sách đã và đang được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên triển khai hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung tại thành phố Thái Nguyên.
Gia đình ông Trần Văn Khoa ở xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng là một trong những điển hình vươn lên vượt khó để làm giàu nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách được Hội Nông dân xã tư vấn. Gia đình ông Khoa đã vay vốn từ chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư làm chuồng trại nuôi gà thương phẩm. Thành công từ lứa gà đầu tiên đã tiếp thêm động lực để gia đình ông tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi. Từ mô hình nhỏ chỉ với vài trăm con, đến nay trại gà của gia đình ông Khoa đã lên đến 15.000 con, doanh thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Ông Trần Văn Khoa, xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ quá trình phát triển kinh tế.
Thì lứa đầu tôi nuôi tôi lãi được 30 triệu, tôi mới làm thêm được cái chuồng 30 triệu, thế cứ dần dần đến 100 triệu thì tôi lại làm thêm một cái chuồng 100 triệu.
Tốt nghiệp đại học trở về quê hương, con đường khởi nghiệp của chàng thanh niên trẻ Lê Sơn Hải, xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên gặp không ít khó khăn. Năm 2020, cùng với nguồn tiết kiệm của gia đình và 50 triệu đồng vốn vay từ chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh Hải đã tập trung đầu tư phát triển nghề chè của gia đình. Với kinh nghiệm học hỏi từ thực tiễn, công sức lao động bền bỉ trong nhiều năm đã giúp thanh niên trẻ Lê Sơn Hải hiện thực hóa ước mơ biến sản phẩm chè truyền thống thành những sản phẩm trà có giá trị kinh tế cao. Anh Lê Sơn Hải, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết hiệu quả của nguồn vốn vay.
Nhờ qua cái nguồn vốn của ngân hàng thì chúng tôi đã xây dựng được một cái thương hiệu chè như hiện tại và đang dần càng hoàn thiện và phát triển hơn.
Nếu như năm 2016, xã Quyết Thắng có 43 hộ nghèo, thì đến nay số hộ nghèo chỉ còn 15 hộ. Số hộ nghèo giảm, đời sống người dân đang từng bước được nâng lên rõ rệt. Thành quả này có phần góp sức không nhỏ của từ các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn. Bà Hà Thị Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết việc triển khai các nguồn vốn đến với người dân trong thời gian tới.
Xã Quyết Thắng cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách cùng triển khai đảm bảo có hiệu quả cái nguồn vốn ở trên địa bàn, giải ngân đúng người, đúng đối tượng và tăng được cái hiệu quả để phát triển kinh tế xã hội của địa phương xã Quyết Thắng.
Với tổng dư nợ gần 9,5 tỷ đồng, với 325 hộ đang sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi, càng thêm minh chứng cho dòng chảy tín dụng chính sách kịp thời và hiệu quả, khẳng định vai trò là công cụ hữu hiệu trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cho người dân, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 16 tháng 6, Ban Dân vận tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác dân vận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh quý 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2022. Trong quý 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước được các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã giải ngân 3,7 tỷ đồng để triển khai dự án Ngôi nhà hy vọng giai đoạn 2. Các cấp hội nông dân đã tổ chức tặng quà giúp đỡ trên 330 hộ gia đình, hội viên, nông dân nghèo với tổng số tiền trên 330 triệu đồng. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức trên 500 hoạt động, công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 2 tỷ đồng. Trong quý 2, công tác dân vận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, gồm tiếp tục tuyên truyền và triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong các lĩnh vực được nhân dân quan tâm.
Cũng trong ngày 16 tháng 6, Ban tuyên giáo huyện ủy Đồng Hỷ phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện thành lập đoàn công tác đi nắm tình hình dư luận xã hội về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm Ba Đình, xã Tân Long, xóm Làng Lậm, xã Hóa Trung và xóm An Bình, xã Minh Lập. Năm 2022, huyện Đồng Hỷ phấn đấu xây dựng xã Tân Long về đích nông thôn mới, xã Hóa Trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã Minh Lập xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến thời điểm này, các xã đều đạt từ 13 tiêu chí trở lên. Đoàn đã nắm tình hình, trao đổi trực tiếp với cấp ủy chi bộ, trưởng xóm, các tổ chức đoàn thể và người dân. Cơ bản người dân đồng thuận, phấn khởi trước chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, bày tỏ đồng lòng, quyết tâm xây dựng xã về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, người dân chia sẻ trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn cần được có sự quan tâm hỗ trợ như thu nhập còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, khó khăn trong việc đối ứng xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông ở xã Tân Long. Mưa lũ làm sạt lở một số tuyến đường giao thông, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch còn thấp. Tiếp thu các ý kiến của các cán bộ và nhân dân địa phương, đoàn sẽ tổng hợp báo cáo thường trực huyện ủy và đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.
Ủy ban dân huyện Phú Lương phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành bàn giao tim mốc tuyến phục vụ thi công xây dựng các công trình đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất từ nguồn kinh phí bảo vệ phát triển đất lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi bàn giao, các đơn vị tư vấn thiết kế đã kiểm tra rà soát các cột mốc tim tuyến tọa độ thiết kế công trình, lập hồ sơ bàn giao tim tuyến, mốc giới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát quản lý thực hiện. Đối với dự án sửa chữa nâng cấp tuyến đường và kênh mương nội đồng ở xã Yên Đổ, các xóm Thanh Đồng và xóm Làng đảm bảo dẫn nước tưới tiêu cho 50 ha lúa với tổng kinh phí đầu tư 4 tỷ đồng. Dự án sửa chữa nâng cấp đường và kênh mương nội đồng xã Ôn Lương gồm 4 xã xóm Na Pặng, Khao Lai, Xuân Trường và xóm Na Tùn với tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng và dự án sửa chữa, nâng cấp đường và kênh mương nội đồng ở xã Vô Chanh ở các xóm Trung Thành 1, Liên Hồng 2 và xóm Làng Huyện với mức đầu tư 5 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đại diện các xóm có công trình dự án được đầu tư đề nghị các đơn vị thi công nhanh từng tuyến để đảm bảo sản xuất nông nghiệp vụ mùa.
Thưa quý thính giả, nếu như trước đây khi nói đến các điệu nhảy dân vũ, chúng ta thường nghĩ đến ngay hoạt động vui chơi giải trí của người dân ở phố thị. Nhưng ngày nay ở các vùng nông thôn, với điều kiện cuộc sống ngày càng được nâng cao, thì nhu cầu sống khỏe, sống đẹp đã khiến cho nhiều chị em phụ nữ tìm đến với dân vũ, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Đều đặn vào cuối buổi chiều hoặc tối cuối tuần, các thành viên trong đội văn nghệ xóm đoàn kết xã Nam Hòa lại tập trung để luyện tập dân vũ thể thao. Dù mới được tham gia một thời gian, nhưng các chị em đã biểu diễn thành thạo hàng chục bài nhảy dân vũ khác nhau. Chị Nguyễn Thị Nhung và chị Nông Thị Vân Anh, xóm đoàn kết xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ vui vẻ nói.
Khi tham gia vào cái câu lạc bộ nhảy dân vũ như này thì tôi thấy rất là thoải mái, khỏe khoắn sau những giờ làm việc vất vả.
Mình thấy rất là thoải mái, nhưng mà đi tập mà dân vũ này con người rất khỏe khoắn ra, mà chị em gặp nhau rất là vui vẻ.
Khác với các môn thể thao khác, khá kén người tập luyện như bóng chuyền hơi, cầu lông, nhảy dân vũ không yêu cầu cao về kỹ thuật, với những động tác đơn giản, trang phục thoải mái với mọi lứa tuổi đều có thể tham gia. Hưởng ứng phát động của Hội Phụ nữ xã Nam Hòa, phong trào nhảy dân vũ đang bắt đầu lan tỏa ở tất cả các chi hội, với các thành viên chủ yếu là nông dân, tiểu thương và một số giáo viên cư trú trên địa bàn. chị Nguyễn Thị Duyên, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ Xóm Đoàn Kết, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, cho biết sự hưởng ứng của chị em phụ nữ trong phong trào nhảy dân vũ tại địa phương.
Chúng tôi cũng động viên chị em thu xếp công việc trong gia đình và bớt chút thời gian để chúng tôi thường tập vào buổi tối. Tầm độ khoảng mỗi buổi tối chúng tôi tập đến 2 tiếng thì là để đảm bảo cái sức khỏe.
Chị Trần Thị Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ cho biết sự phát triển của phong trào nhảy dân vũ tại địa phương.
Tôi thì cũng tuyên truyền tới tất cả các chi hội trong toàn xã là thực hiện các phong trào văn hóa văn nghệ của hội. Và qua cái hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ thì chúng tôi cũng đã tìm được ra nhiều cái nhân tố để tham gia vào các phong trào hội thi.
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hiện đang tổ chức hội thi dân vũ thể thao trực tuyến trong hệ thống hội với chủ đề Vũ điệu khỏe đẹp. Từ hoạt động hội thi đang tạo nên sự khích lệ để các hội viên phụ nữ khắp các địa phương trong tỉnh tự tin thể hiện bản thân, khơi dậy phong trào tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giúp chị em thêm đoàn kết, gắn bó hơn với công tác hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống bệnh phong, từ đầu năm đến nay, ngành y tế Thái Nguyên đã khám tiếp xúc tại thành phố Phổ Yên, huyện Phú Bình có 7 bệnh nhân phong ngoại trú, chăm sóc tàn tật cho 1 bệnh nhân phong. Ngoài ra nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh phong, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã khám tư vấn da cho trên 2.100 lượt bệnh nhân mắc bệnh da liễu, hoa liễu, trong đó không phát hiện bệnh nhân phong mới. Hiện nay khoa da liễu chống phong Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đang quản lý ngoại trú hơn 30 bệnh nhân phong, khu điều trị phong, Trung tâm Y tế huyện Phú Bình, quản lý chăm sóc trên 70 bệnh nhân phong. Khoảng 3 năm trở lại đây, Thái Nguyên không xuất hiện các trường hợp tử vong do bệnh phong. Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho các bệnh nhân mắc phong trên địa bàn, hiện nay bên cạnh các hoạt động khám, điều tra nhằm phát hiện và quản lý tốt bệnh nhân phong, các đơn vị tuyến y tế cơ sở đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về bệnh phong cho người dân, tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác chuyên trách phong, gia liễu tuyến huyện, xã và cộng tác viên y tế thôn, xóm.
Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức phát động chặng 5 chương trình Những bước chân vì cộng đồng. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Sacombank tổ chức nhằm kêu gọi cộng đồng đi bộ, chạy mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng của đồng bào 16 dân tộc thiểu số. Để tham gia chương trình, đoàn viên thanh niên cần tải ứng dụng Strava từ App Store đối với điện thoại hoặc thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS hoặc CH Play với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và đăng ký. Mỗi km đi chạy của đoàn viên, hội viên thanh niên, người dân, Sacombank sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chặng 5 được tổ chức từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 với mục tiêu huy động ít nhất 1 triệu km đi bộ, chạy bộ, tương ứng với kinh phí 1 tỷ đồng do Sacombank hỗ trợ để xây dựng nhà văn hóa cho đồng bào dân tộc Pa Thèn tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang. Chương trình sẽ được triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn quốc.
Với mục tiêu bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa do nằm trong vùng ảnh hưởng của các dự án trọng điểm, huyện Đại Từ đã quyết định đầu tư trên 14,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng khu tái định cư tại thị trấn Quân Chu. Công trình được đầu tư hạ tầng để đáp ứng nhu cầu tái định cư với 24 lô. Các lô có diện tích từ 240 đến 250 m2. Hạng mục đường giao thông trong khu tái định cư có chiều dài thiết kế trên 260 m, bề rộng nền đường 15 m, vỉa hè lát gạch và trồng cây xanh. Các hạng mục thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước được thiết kế đồng bộ. Dự án thuộc nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 3. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đại Từ làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ cuối tháng 4 năm 2022. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành trên 70% khối lượng các hạng mục cần thực hiện và đang tích cực triển khai các hạng mục còn lại. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7 tới.
Ngày 16 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Thái Nguyên tổ chức trao tặng xe cứu thương cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Năm 2022 đánh dấu mốc kỷ niệm 65 năm thành lập của BIDV nhằm tri ân tới ngành y tế đã có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân, nhất là trong trận chiến với dịch COVID-19. BIDV đã dành tặng 65 xe cứu thương cho các cơ sở y tế thuộc các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đối với tỉnh Thái Nguyên, BIDV tài trợ một xe cứu thương tiêu chuẩn mang nhãn hiệu Iveco trị giá 1,2 tỷ đồng cho công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Đây là loại xe đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về y tế, dùng để vận chuyển cấp cứu bệnh nhân. Tại chương trình, đại diện lãnh đạo BIDV mong muốn công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sử dụng hiệu quả món quà, qua đó góp phần giúp bệnh viện thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản, Ban An toàn giao thông tỉnh vừa có công văn số 79 đề nghị các đơn vị liên quan, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra trên các tuyến giao thông, kịp thời tuyên truyền nhắc nhở người dân không lấn chiếm hành lang, lòng đường để phơi nông sản, rơm rạ, gây cản trở giao thông. Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sử dụng lòng đường trái phép để phơi nông sản sau thu hoạch. Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh, đại diện các chủ đầu tư, các đơn vị thi công trên các tuyến giao thông tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, quản lý, xử lý kịp thời tình trạng phơi rơm rạ trên các tuyến đường, vừa khai thác vừa thi công. Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện, Công an xã và các xã phường thị trấn phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân sử dụng lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông trái quy định của pháp luật.
Thưa quý thính giả, theo quy định tại Nghị định số 10 năm 2020 của Chính phủ, các ô tô kinh doanh vận tải từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe container, xe đầu kéo phải hoàn thành việc lắp camera giám sát trên ô tô trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều phương tiện chưa chấp hành nghiêm quy định này hoặc tìm cách đối phó, có lắp camera nhưng không ghi, không lưu trữ được hình ảnh trên xe trong quá trình tham gia giao thông theo quy định. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Mạnh Nghịnh có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả quan tâm lắng nghe.
Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định rõ, các xe kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ ngồi trở lên phải thực hiện lắp camera lưu trữ hình ảnh trên xe trong quá trình tham gia lưu thông. Đối với xe vận tải hàng hóa như container, xe đầu kéo cũng phải lắp camera để đảm bảo ghi và lưu trữ hình ảnh người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông, thời hạn phải hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, theo đánh giá của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, trên phạm vi cả nước, việc doanh nghiệp chủ xe và lái xe chấp hành quy định này còn rất thấp. Do đó, việc mở đợt cao điểm ra quân kiểm tra xử lý là giải pháp quan trọng hướng tới nhiều mục tiêu. Ông Hoàng Minh Đức, Phó Chánh Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cái mục đích chính của cái đợt ra quân đợt này, chúng tôi là tăng cường cái công tác tuần tra, kiểm soát và chấn chỉnh cái việc lắp đặt camera giám sát đối với các phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đến thời điểm hiện tại kiểm tra mà không lắp đặt thì chúng tôi cũng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thực tế cho thấy, đối với các doanh nghiệp, chủ xe tư nhân hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, việc chấp hành lắp camera giám sát hành trình được thực hiện tương đối tốt. Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện camera được lắp trên các phương tiện nhằm đối phó, chưa phù hợp quy chuẩn cũng được lực lượng thanh tra giao thông tiến hành nhắc nhở. Rõ ràng, đánh giá từ thực tiễn hoạt động kinh doanh vận tải cho thấy cả người lái xe và chủ xe đều nhận thấy rõ tác dụng của việc lắp đặt camera giám sát hành trình và việc truyền hình ảnh và lưu trữ dữ liệu hàng ngày đều tốt cho doanh nghiệp, lái xe và cả cơ quan quản lý. Chủ xe kinh doanh vận tải tuyến Thái Nguyên Nam Định cho biết.
Lắp sát cái camera hành trình ở trên xe là để quản lý tay xe tập trung cao độ hơn và quản lý được hành khách, này, đúng không? Trộm cắp ở trên xe là sẽ giảm đi rồi và cũng không có nữa. Nói chung là cũng rất là tốt. Nếu mà lắp các loại camera hành trình như thế này thì bản thân ý thức của người lái xe và phụ xe và hành khách được nâng cấp lên rất là nhiều.
Lái xe kinh doanh vận tải tuyến Thái Nguyên Thái Bình cho biết lợi ích của việc lắp đặt camera.
Quản lý hành khách rồi tốc độ rồi đi lại xe dừng đỗ nó cũng rất là tiện lợi. Tuy rằng là mất tiền thật, tốn tiền thật nhưng mình vẫn phải làm bởi vì nó là lợi ích chung.
Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay đang có khoảng trên 2.000 phương tiện kinh doanh vận tải trong diện phải lắp đặt thiết bị giám sát. Trong đó, số đã thực hiện lắp đặt chiếm khoảng 95%. Thế nhưng qua kiểm tra ở một số trường hợp vẫn có tình trạng lắp đối phó, có thiết bị nhưng không ghi hình ảnh. Ông Trần Văn Long, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho biết công tác kiểm tra kiểm soát việc lắp đặt camera giám sát hành trình.
Đối với các phương tiện mà kinh doanh của các cái hộ kinh doanh cũng như là các cái phương tiện mà không qua các bến xe hoặc kinh doanh hợp đồng, chúng tôi tăng cường cái lực lượng thanh tra kiểm soát tại các cái điểm kiểm tra kiểm soát, ví dụ như là các cái trạm kiểm tra cân tải trọng cũng như là các cái đầu bến bãi của các cái khu vực mà được dừng xe để kiểm tra. Đồng thời với đó thì cũng tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động các cái chủ phương tiện cũng như các cái doanh nghiệp là tiếp tục đẩy mạnh cái lắp đặt cái camera giám sát.
Theo quy định, các trường hợp vi phạm lỗi này sẽ bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với lái xe, 5 đến 6 triệu đồng đối với chủ xe là cá nhân và 10 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ phương tiện và các hình phạt bổ sung khác. Trong khi việc lắp đặt camera trên xe bao gồm cả chi phí duy trì vận hành cũng chỉ từ 4 đến 5 triệu đồng. Với mức xử phạt này và sự quyết liệt của cơ quan chức năng, hy vọng việc lắp camera giám sát hành trình trên các phương tiện bắt buộc theo quy định sẽ được thực hiện nghiêm túc.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Định hướng phát triển khuyến nông đáp ứng nhu cầu đô thị hóa. Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức thi bí thư chi bộ năm 2022. Đẩy mạnh công tác dân vận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Đồng hỷ nắm dư luận về xây dựng nông thôn mới tại cơ sở. Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức phát động chặng 5 chương trình Những bước chân vì cộng đồng. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 cho đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện, biên tập Thu Thảo, Lê Thủy, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Nhằm tìm kiếm những tác phẩm thiết kế biểu trưng logo, khẩu hiệu, slogan để định vị thương hiệu du lịch Thái Nguyên và lựa chọn các sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh và phục vụ du khách. Qua đó góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh con người vùng đất Thái Nguyên đến với đông đảo nhân dân cả nước và khách quốc tế. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên thông báo nội dung kế hoạch, thể lệ cuộc thi thiết kế biểu trưng logo, khẩu hiệu, slogan và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên đến các tổ chức cá nhân có năng lực tham gia.
Đối tượng tham gia là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh, có khả năng sáng tác khẩu hiệu slogan du lịch, có khả năng thiết kế biểu trưng logo du lịch, thiết kế và trực tiếp sản xuất thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm du lịch. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Thời gian chấm chung khảo và tổng kết trao thưởng tháng 10 năm 2022.
Các tổ chức cá nhân tham gia cuộc thi gửi tác phẩm dự thi qua hộp thư điện tử, tác phẩm thi logo slogan qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu tại địa chỉ Phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 19 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 0915 213 809.
Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận kèm tiền thưởng theo cơ cấu giải thưởng như sau. Về biểu trưng logo du lịch Thái Nguyên, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng một giải, một giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, một giải ba trị giá 5 triệu đồng một giải. Về khẩu hiệu slogan du lịch Thái Nguyên, một giải nhất trị giá 5 triệu đồng một giải, một giải nhì trị giá 3 triệu đồng một giải, một giải ba trị giá 2 triệu đồng một giải. Về sản phẩm lưu niệm quà tặng du lịch, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng một giải, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, ba giải ba trị giá 5 triệu đồng một giải, năm giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng một giải.